mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 17 với đề tài Nguyên tắc của đời sống mới. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 6 câu 18. Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Sau khi trình bày lập luận của mình trong câu 16 và 17, ông tóm tắt nó lại và đi đến một kết luận căn bản về người Cơ Đốc, đặc biệt là liên quan đến lời phản đối rằng, sự dạy dỗ của ông là một sự dạy dỗ khuyến khích người ta tiếp tục ở trong tội lỗi. Ông tóm tắt về vị trí của Cơ Đốc nhân trong câu 18, rồi ông tiếp tục đưa ra lời khuyên. Ông nói, tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối, vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác, đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Nói cách khác, vì những gì ông nói trong câu 18 là đúng đối với người tin Chúa, nên ông có quyền đưa ra lời khuyên trong câu 19 và các câu sau đó. Như vậy, trong mọi cách, ông chứng minh tính chất hoàn toàn ngu dại và vô ích của lời cáo buộc chống lại sứ điệp phúc âm. Sau khi đã thấy cách vị sứ đồ đưa ra lời tuyên bố, giờ đây chúng ta có thể tiếp tục xem xét nó. Chúng ta bắt đầu với những nhận xét tổng quát nhất định. Đây là một lời tuyên bố về thực tế, nó không phải là một lời khuyên. Ông không đang thúc giục chúng ta giải phóng chính mình khỏi tội lỗi. Ông đang nói với chúng ta rằng, chúng ta được tự do khỏi tội lỗi, đây là vị trí đúng với mọi Cơ Đốc nhân. Thứ hai, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng điều này đúng với tất cả Cơ Đốc nhân. Vậy thì điều gì đúng với mỗi người trong chúng ta là một Cơ Đốc nhân? Hãy để tôi nhìn vào một số tiêu cực. Nó không minh chứng cho sự toàn hảo vô tội. Nó không có nghĩa là hiện tại chúng ta hoàn toàn được tự do khỏi tội lỗi trong mọi phương diện, không còn bất kỳ tội lỗi nào trong chúng ta. Nó không có nghĩa là như vậy. Vị sứ đồ không đang dạy về sự trọn vẹn vô tội. Toàn bộ ngữ cảnh chứng minh điều đó, và đặc biệt là lời khuyên trong câu 19 sau đó. Vì vậy, chúng ta không được giải thích rằng anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, theo nghĩa đen là không còn tội lỗi nào trong chúng ta dưới bất kỳ hình thức nào, và chúng ta đã hoàn tất một cách trọn vẹn và tuyệt đối với nó. Thứ hai, nó không có nghĩa là chúng ta được tự do khỏi thân thể hay chết của mình. Con người cũ đã ra đi, nó đã chết, và chúng ta đã chấm dứt với nó một lần và mãi mãi. Nhưng điều đó không đúng với thân thể hay chết mà chúng ta đã được nhắc nhở trong câu 12. Tiêu cực cuối cùng của tôi là ngụ ý rằng, Phao-lô không nói rằng chúng ta được tự do khỏi những sự cám dỗ, rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị cám dỗ nữa, rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị lo lắng bởi một ý nghĩ xấu xa mà ma quỷ có thể ném vào chúng ta, hoặc chúng ta sẽ không bao giờ bị bối rối bởi những chuyển động của tội lỗi vẫn còn trong thân thể tội lỗi, hoặc thân thể hay chết như ông gọi nó. Vậy thì những lời của vị sứ đồ có ý nghĩa tích cực gì? Rõ ràng, điều này mang ý nghĩa trái ngược với những gì ông nói trong phần đầu câu. Điều gì trái ngược với việc được buông tha khỏi tội lỗi? Đó là trở thành tôi mọi của sự công bình, và hãy nhớ rằng từ tôi mọi ở đây có nghĩa là nô lệ, như định nghĩa mà chúng ta đã nói qua. Như vậy, đây là một lời tuyên bố quan trọng nhất đúng với chúng ta là Cơ Đốc nhân. Chính việc chúng ta tin phúc âm là bằng chứng khẳng định rằng điều này đúng với chúng ta. Không ai có thể tin phúc âm của Chúa cứu thế trong khi người đó là tôi mọi cho tội lỗi. Điều đó là không thể. Vị sứ đồ nói điều đó một cách rõ ràng và dứt khoát. Như chúng ta đã thấy, trong sách Cô Rinh Tô nhì chương 4 câu 3 và 4, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất cho những kẻ hư mất, là kẻ mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế. Người là tôi mọi của tội lỗi không thể tin. Vì vậy chính việc một người tin phúc âm là bằng chứng cho thấy người đó đã được buông tha khỏi tội lỗi. Đây rõ ràng là một lời tuyên bố quan trọng và mang tính quyết định. Đó là lý lẽ của toàn bộ chương này. Và vì vậy chúng ta phải rõ ràng về nó. Đây là một lời tuyên bố căn bản của Kinh Thánh về con người Cơ Đốc. Người ấy không còn là tôi mọi của tội lỗi. Người ấy đã được giải phóng khỏi điều đó bởi một quyền lực lớn hơn. Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Chúng ta không chỉ trở thành tôi mọi, mà chúng ta còn làm tôi mọi cho sự công bình. Chúng ta trước đây đã làm tôi mọi cho tội lỗi. Giờ đây chúng ta đã trở thành tôi mọi của sự công bình. Trong đó sự công bình không chỉ có nghĩa là đạo đức, mà còn là sự công bình ban đầu mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Như ông sẽ nói cụ thể ở cuối câu 19, ông muốn nói đến sự thánh khiết. Địa vị của chúng ta là cơ đốc nhân, là chúng ta đã làm tôi mọi cho sự công bình. Điều này không có nghĩa là chúng ta ngưỡng mộ sự công bình, cũng không có nghĩa là chúng ta muốn trở nên công bình. Nó không có nghĩa là chúng ta đang cố gắng trở nên công bình, hay cố gắng thực hành sự công bình trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó bao gồm tất cả những điều này nhưng có một ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều. Điều vị sứ đồ nói là chúng ta đã ở dưới quyền lực, sự kiểm soát và ảnh hưởng của sự công bình, như đã từng bị cai trị bởi tội lỗi. Chúng ta bây giờ bị cai trị bởi chính sự công bình. Hơn nữa, đây là điều đúng với mỗi người chúng ta kể từ giây phút chúng ta được tái sanh. Vì vậy, thật sai lầm và phi kinh thánh khi tách biệt sự xưng công bình và sự nên thánh, và nói rằng một người có thể được xưng công bình mà không cần được nên thánh, hoặc nói rằng một người có thể nhận lãnh sự xưng công bình của mình và có lẽ nhiều năm sau đó vẫn tiếp tục nhận lãnh sự nên thánh của mình. Điều này xảy ra như thế nào? Chúng ta làm tôi mọi cho sự công bình có nghĩa gì? Được sanh lại có nghĩa là một nguyên tắc của sự sống mới được đặt vào trong chúng ta. Đó là một nguyên tắc của sự công bình, vì chúng ta được lập làm người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Và đó là một nguyên tắc bắt đầu hoạt động cùng một lúc trong chúng ta, và nó hoạt động với quyền năng của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ đặt nó trong một hình thức khác trong sách Philip chương 2 câu 12 và câu 13. Lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Sự dạy dỗ của Kinh Thánh là chính Đức Thánh Linh đã làm điều này. Ví dụ sách Galati chương 5 câu 17 nói rằng, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau rừng ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Khi một người trở thành cơ đốc nhân, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong người ấy để chinh phục người ấy cho sự công bình, để khiến người ấy trở nên những gì Đức Chúa Trời muốn người ấy trở thành, và để người ấy trở nên cho Chúa cách trọn vẹn. Vì vậy, đây là cách mà Đức Thánh Linh đang hành động trong chúng ta cho sự công bình, vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh vậy. Vậy nên chúng ta có thể nói cách chắc chắn rằng, công việc mà Đức Chúa Trời đã khởi làm trong chúng ta sẽ cứ còn luôn cho đến khi công việc ấy được chọn. Như điều được chép trong Philip chương 1 câu 6, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Đức Chúa Trời đặt nguyên tắc sự sống trong chúng ta, và đó là một nguyên tắc của sự công bình. Nguyên tắc ấy vận hành trong chúng ta, và Đức Thánh Linh vận hành trên nó. Và như thế quá trình sẽ tiếp tục cho đến khi chúng ta cuối cùng sẽ không tì không vết, không chỗ trách được trước mặt Ngài trong sự vinh hiển. Như vậy, đó là điều mà sứ đồ Phao-lô quan tâm để nói tại điểm này nhằm xác định lập luận của ông rằng, thật là quái dị và ngu dại khi gợi ý rằng, bất kỳ người nào tin vào giáo lý này sẽ tiếp tục nói rằng, chúng ta có nên tiếp tục ở trong tội lỗi bởi vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển hay không? Nhưng chúng ta không thể rời khỏi vấn đề mà không chỉ ra rằng chúng ta vẫn phải ghi nhớ cách mà tất cả những điều này xảy ra với chúng ta. Không có chỗ nào mà chúng ta nên cẩn thận hơn để không lấy một lời tuyên bố ra khỏi ngữ cảnh của nó hơn là trong trường hợp của câu này. Hãy tưởng tượng một số người chọn ra câu này và nói rằng, ồ, chúng tôi có thể thấy chính niềm tin và sự vâng lời của chúng tôi đã làm điều này. Nhưng không phải sự vâng lời của chúng ta đã làm điều này, cũng không phải niềm tin của chúng ta đã làm điều này. Chính quyền năng đã làm điều này, đã làm mọi điều mà vị sứ đồ đang nói đến trong toàn bộ chương này. Và đó là gì? Đó là sự kết hiệp của chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu, được báp têm trong Ngài. Chúng ta được báp têm trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Đó là kết quả của tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta không thể giải cứu chính mình khỏi ách nô lệ. Chúng ta không thể biến mình thành nô lệ của sự công bình. Vì chúng ta ở trong Adam, vì sự vi phạm ban đầu của Adam, tất cả chúng ta đều làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta không chọn làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta sinh ra đã làm nô lệ cho tội lỗi. Tương tự như vậy, một người không quyết định làm nô lệ cho sự công bình. Anh ta làm nô lệ cho sự công bình. Sự công bình được thực hiện cho anh ta. Anh ta được đặt vào khuôn đúc này như chúng ta đã thấy. Vì vậy, chúng ta phải ghi nhớ rằng điều tạo ra kết quả này trong mỗi người chúng ta là một cơ đốc nhân. Đó là thực tế ân điển đã nắm lấy chúng ta, đã giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ và sự cai trị của tội lỗi, và đã đem chúng ta vào trong Chúa cứu thế. Ân điển đã kết chúng ta với Ngài. Đó là sự dạy dỗ, đó là quyền năng của ân điển, đó là sự cai trị của ân điển đã bắt lấy chúng ta, và chúng ta đang ở trong quyền năng và sự nắm giữ vững chắc của ân điển đó. Do đó, lập luận của Phao-lô là cứ tiếp tục trong tội lỗi là điều hoàn toàn không thể. Sau khi đã giải nghĩa câu 18 như vậy, bây giờ tôi sẽ tiếp tục đưa ra lời bình luận về nó. Theo nhiều cách, đây là một câu quan trọng trong toàn bộ vấn đề về người cơ đốc và hành vi đạo đức của người đó. Chúng ta bắt đầu bằng cách đồng ý rằng, sự dạy dỗ về đạo đức không chỉ giới hạn trong Kinh Thánh, có nhiều sự dạy dỗ về đạo đức bên ngoài Kinh Thánh. Chúng ta biết rõ điều đó. Các triết gia Hy Lạp cổ đại dạy về đạo đức và luân lý của họ. Một số người đã lập danh sách những sự dạy dỗ của một số triết gia Hy Lạp vĩ đại này. Họ đặt điều đó lên một mặt của cuốn sổ cái. Và sau đó đặt sự dạy dỗ của bà giàng trên núi và sự dạy dỗ về đạo đức của Kinh Thánh lên mặt kia. Thật đáng ngạc nhiên khi nhận thấy sự tương đồng giữa hai điều này. Chúng ta đồng ý rằng sự dạy dỗ về đạo đức và luân lý không phải là đặc thù của Cơ Đốc giáo. Bạn có thể gặp nó hoàn toàn bên ngoài Cơ Đốc giáo. Hơn nữa, chúng ta thực sự biết rằng trong quá khứ đã có nhiều người và nhiều hệ thống tư tưởng ngưỡng mộ sự dạy dỗ đạo đức của Kinh Thánh và đã vay mượn nó và kết hợp nó vào hệ thống riêng của họ. Họ cũng đã làm hết sức mình để sống và thực hành nó. Nhưng nếu nói rằng bạn chỉ cần bám vào đạo đức Cơ Đốc, cách sống Cơ Đốc, các phẩm chất Cơ Đốc mà không cần đến giáo lý Cơ Đốc, tức là bày tỏ một cái nhìn hoàn toàn không thỏa đáng về đạo đức Cơ Đốc và các phẩm chất Cơ Đốc thực sự là gì. Khi định nghĩa về đạo đức và các phẩm chất của người Cơ Đốc, nhiều diễn giả thường chỉ nói đến những điều như lòng nhân từ, sự quan tâm đến người khác, mong muốn giúp đỡ, và tránh điều xấu, sống một cuộc đời trong sạch, ngay thẳng, và đạo đức. Họ chỉ tập trung vào những điều này và coi đó là toàn bộ đạo đức Cơ Đốc. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ và không phản ánh hết bản chất thật sự của đạo đức Cơ Đốc. Đời sống Cơ Đốc và các phẩm chất của nó vượt xa những giá trị như sự tử tế hay tránh xa tội lỗi. Đạo đức Cơ Đốc còn bao gồm các phước lành, như phước cho những kẻ than khóc, phước cho những kẻ nhu mì, phước cho những kẻ đói khát sự công bình. Những diễn giả này thường không nhắc đến những điều này mà chỉ tập trung vào các giá trị cơ bản như lòng nhân ái, tình anh em, sự thân thiện và tránh tội lỗi. Nhưng những điều này chưa đủ để mô tả phẩm chất thật sự của một người Cơ Đốc, vì chúng không phải là mục tiêu cuối cùng của đạo đức Cơ Đốc. Đạo đức Cơ Đốc tiến xa hơn, như được thể hiện qua các phước lành trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 13. Tại đó, tình yêu được mô tả là nguyên tắc vĩ đại nhất. Bạn có thể biết mọi thứ, thực hiện những hành động vĩ đại, thậm chí hy sinh cả mạng sống mình. Nhưng nếu không có tình yêu, tất cả đều trở nên vô nghĩa, và không ai nhắc đến tình yêu này, thứ tình yêu điều khiển mọi hành động, suy nghĩ, động cơ và mọi thứ khác trong cuộc sống của người Cơ Đốc. Thật vậy, ngay cả những người theo chủ nghĩa nhân văn tốt nhất cũng không hiểu rõ ý nghĩa của từ công bình trong Cơ Đốc giáo. Tôi đã nhắc bạn rằng, theo Kinh Thánh, công bình nghĩa là sống để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Ngài. Điều này không chỉ liên quan đến hành động của bạn, mà còn bao gồm cả động cơ và mong ước của bạn. Thực vậy, chính mình Chúa Giê-xu đã nói như vậy, hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 48. Đạo đức Cơ Đốc là gì? Đâu là những đức tính Cơ Đốc? Tôi có thể đặt nó trong một từ thôi, đó là sự thánh khiết. Và thánh khiết có nghĩa là giống như Đức Chúa Trời, hãy nên thánh, vì ta là thánh. Nó không chỉ là sự tử tế, lịch sự, hòa nhã, thân thiện và làm điều tốt. Nó vượt lên trên điều đó một cách vô hạn, nó bao gồm phẩm chất của sự thánh khiết này. Hãy lắng nghe một lần nữa những gì Chúa Giê-xu đã nói khi Ngài được một thầy dạy luật hỏi. Điều răn đầu tiên và lớn nhất là gì? Câu trả lời của Ngài là thế này, không phải là bạn phải tử tế, anh em và thân thiện, nhưng ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Sách Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 36 đến câu 39. Đó là sự tóm tắt về đạo đức Cơ Đốc và tóm tắt về các phẩm chất Cơ Đốc. Một người có thể nào đạt được điều đó mà đồng thời lại từ bỏ giáo lý Cơ Đốc không? Chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của sứ đồ Phao-lô. Đây là điều ông nói. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Nhưng những người này tuyên bố rằng họ có thể làm được điều đó. Phao-lô tiếp tục nói. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi? Sau đó ông nói thêm. Điều chi luật pháp không làm được, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối. Luật pháp không thể làm được điều đó. Trong Philip chương 3, ông nhìn lại đời sống cũ của mình khi ông nghĩ rằng ông đang làm rất tốt, và khi ông nghĩ rằng liên quan đến những đòi hỏi của luật pháp. Ông hoàn hảo, và ông nói, tôi xem nó như rác. Nói cách khác, vị sứ đồ nói, tôi từng nghĩ rằng tôi có thể làm tất cả những điều này, nhưng tôi thấy rằng tôi không thể. Ông phát hiện ra sự bất lực của mình khi nào? Ông cho chúng ta biết trong chương thứ 7 của thư tín này trong câu 9, rằng miễn là ông chỉ nhìn vào văn tự của luật pháp, ông nghĩ rằng tất cả đều tốt đẹp đối với ông. ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống, trong ánh sáng của một kinh nghiệm như vậy. Ông thấy rằng ông là một người hoàn toàn thất bại tuyệt đối. Đó là lời đáp của sứ đồ Phao-lô. Chúng ta sẽ kết luận gì đây? Tôi xin tóm tắt như thế này. Chúng ta đừng để bị đánh lừa bởi tính cách đặc biệt của những người theo chủ nghĩa nhân văn này. Điều đó không liên quan gì đến lập luận này. Đây là những người tuyên bố rằng bằng sức riêng của mình, không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của phúc âm cơ đốc, họ có thể thực hành và sống theo đạo lý cơ đốc. Họ khẳng định rằng họ có thể làm được điều đó. Chúng ta đã thấy điều sứ đồ Phao-lô nói trong thí dụ của Chúa chúng ta về người Pha-ri-si và người thâu thuế lên đền thờ để cầu nguyện. Người Pha-ri-si đã cầu nguyện rằng, lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, và cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp 1/10 về mọi món lợi của tôi. Người ấy không cầu xin sự tha thứ. Người ấy không cần điều đó, vì người ấy là một người rất tốt. Người đó nghĩ rằng mình đang thực hiện đạo đức. Người đó là một người đạo đức và người đó chỉ tạ ơn Đức Chúa Trời vì mình là người như vậy. Tôi không bất công với những người theo chủ nghĩa nhân văn này, vì đó chính xác là điều họ đang tuyên bố. Nếu một người nói rằng anh ta có thể thực hiện và thực hành đạo đức cơ đốc mà không cần đến giáo lý cơ đốc, thì anh ta gần như đang bắt chước ngôn ngữ và đạo đức của người Pha-ri-si. Nó cũng giống như sai lầm của Sau-lơ người tạt sơ trước khi cải đạo. Làm thế nào những người như thế lại rơi vào sai lầm này, theo cách này? Các bạn còn nhớ những gì người Pha-ri-si đã làm là chọn ra một số mệnh lệnh của luật pháp, và miễn là họ không phạm những tội lỗi được quy định cụ thể. Họ nghĩ rằng họ hoàn hảo, họ lấy đi chữ của luật pháp. Họ không bao giờ hiểu gì về tinh thần của luật pháp cả. Nhưng sau khi đã định nghĩa luật pháp bằng thuật ngữ riêng của họ, không phải theo thuật ngữ của Đức Chúa Trời, họ thực hiện nó, và họ nghĩ mình hoàn hảo. Sai lầm của họ là họ chưa bao giờ hiểu được tinh thần của luật pháp và mục đích thật của luật pháp. Đây là cách Phao-lô nói trong chương 10 của thư tín này, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời, vì Chúa cứu thế là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Họ chưa bao giờ thấy mình cần một cứu Chúa, và chủ yếu là vì quan điểm của họ về luật pháp của Đức Chúa Trời không đầy đủ. Luật pháp của họ không phải là luật pháp của Đức Chúa Trời, đó là luật pháp do chính họ đặt ra. Họ gọi đó là luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng luật pháp đó lại phản ánh sự công bình riêng của họ, chứ không phải sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ chưa bao giờ có kinh nghiệm mà Phao-lô biết, và điều đó khiến ông nói rằng, ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống. Trên phương diện thứ nhất, đây là câu trả lời của tôi, chủ nghĩa Pha-ri-si của người theo chủ nghĩa nhân văn thể hiện sự thất bại bi thảm trong việc hiểu ý nghĩa thực sự của luật pháp Đức Chúa Trời. Vấn đề thứ hai, ý tưởng cho rằng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Rằng đạo đức có nghĩa là trách nhiệm của cá nhân đối với chính mình, và rằng không có sự trừng phạt nào cho những hành động của họ. Vậy bạn nghĩ sao về điều này? Tôi có một số câu hỏi để hỏi ở đây. Điều gì quyết định quan điểm của một người về bản thân anh ta? Bản thân tôi là gì? Có tiêu chuẩn khách quan nào mà nhờ đó tôi có thể biết rằng quan điểm của tôi về bản thân mình là đúng? Nếu đạo đức chỉ đơn giản là trách nhiệm của tôi đối với bản thân, thì câu hỏi đầu tiên tôi muốn đặt ra là, tôi là ai? Tôi nên trở thành người như thế nào? Khái niệm đúng đắn về bản thân là gì? Theo quan điểm của một số người, mỗi cá nhân đều có quyền tự quyết định điều này cho chính mình. Điều này dẫn đến việc bất cứ điều gì tôi cho là đúng cũng sẽ được xem là đúng. Nhưng nếu một người khác lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược, thì sẽ xảy ra xung đột. Vậy bạn sẽ làm gì khi đối mặt với những quan điểm và tiêu chuẩn khác nhau như vậy? Đi đến quan điểm như vậy sẽ dẫn đến một tình trạng hỗn loạn. Bạn sẽ trở lại với tình huống trong sách Các Quan Xét, nơi mà không có vua ở Israel. Mọi người đều làm điều đúng theo mắt mình. Ngay cả những xã hội nguyên thủy nhất cũng bác bỏ quan điểm này. Các bộ lạc nguyên thủy đều có luật lệ riêng của họ và những điều cấm kỵ. Tại sao họ lại cần những luật lệ đó? Chính thực tế đã buộc họ phải làm như vậy. Bạn không thể sống trong một xã hội mà không có những định nghĩa, luật lệ, quy tắc và trật tự. Cả những xã hội nguyên thủy nhất lẫn những xã hội tiên tiến nhất đều thấy rằng điều này là cần thiết. Tại sao? Bởi vì bạn không thể để vấn đề luật pháp và trật tự cho một người. Khi con người là một luật lệ cho chính mình, kết quả chẳng là gì ngoài sự hỗn loạn. Nhưng không chỉ vậy, chủ nghĩa nhân văn không chỉ sai lầm mà còn hoàn toàn ích kỷ. Đạo đức cơ đốc và lối sống cơ đốc cho rằng một người không nên chỉ hài lòng với việc làm những gì mình nghĩ là đúng, mà còn phải quan tâm đến người khác. Người đó phải yêu thương người khác như chính mình. Bạn không thể chỉ nói rằng, điều này đúng với tôi, vì vậy tôi sẽ làm điều đó. Còn người anh em yếu đuối hơn của tôi thì sao? Còn người khác và phúc lợi của họ thì thế nào? Quan điểm học thuật của người Pha-ri-si về đạo đức trong cuộc thảo luận đó không liên quan gì đến những người yếu thế hơn. Đó là một quan điểm cứng nhắc, trí thức, khép kín, và hoàn toàn thiếu sự cảm thông với những người yếu đuối, những người bị coi là thất bại. Nó không có gì để nói với họ. Vì vậy, nó không chỉ sai mà còn ích kỷ. Tôi còn đi xa hơn nữa. Tôi muốn nhấn mạnh rằng lương tâm của chúng ta không chỉ nói rằng cần có một tiêu chuẩn và uy quyền bên ngoài, mà còn cần một tiêu chuẩn và uy quyền bên trong. Đó chính là lý do khiến chúng ta cảm thấy hối hận và đau khổ khi làm sai. Chúng ta biết rằng mình đã phạm lỗi. Chúng ta không mong muốn những cảm xúc ấy, nhưng không thể kiểm soát chúng. Tiếng nói lương tâm buộc ta nhận thức về một tiêu chuẩn khách quan. Khi còn trẻ, chúng ta thường được bảo không được làm những điều nhất định, nhưng lại không thích những lệnh cấm đó và nổi loạn. Chúng ta nghĩ mình biết rõ hơn và thường hỏi, tại sao tôi không được làm điều tôi muốn? Khi trưởng thành hơn và có thêm kinh nghiệm, chúng ta nhận ra rằng sự phản đối của mình khi đó hoàn toàn sai lầm, và chúng ta thực sự cần được dạy dỗ và hướng dẫn. Sau đó, chúng ta đi đến kết luận không thể tránh khỏi rằng, mình vẫn cần nhiều sự dạy dỗ hơn. Chính việc tôi nhận ra khả năng sai lầm của mình và nhu cầu được đào tạo, học hỏi và giáo dục là bằng chứng rõ ràng về nhu cầu tồn tại của một tiêu chuẩn khách quan và sự phê chuẩn nào đó đứng sau đạo đức của chúng ta. Tôi sẽ trình bày lập luận này theo cách sau. Lịch sử loài người cho thấy rằng bất kỳ loại tôn giáo nào luôn là lực lượng đạo đức lớn nhất, đồng thời là người giữ gìn luật pháp và trật tự mạnh mẽ nhất mà thế giới từng biết đến. Người ta phản đối rằng học thuyết về sự cứu chuộc là trái ngược với đạo đức. Câu trả lời của chúng ta đối với người đó là gì? Trước hết là bằng chứng của lịch sử. Những thời đại tin tưởng sâu sắc nhất vào chân lý của giáo lý về sự cứu chuộc là những thời đại vĩ đại nhất mà đất nước này từng biết đến. Đó là những thời kỳ mà bạn có nhiều luật lệ, trật tự, quan tâm đến đạo đức và hành vi. Đó là thời kỳ theo sau cuộc cải chánh Tin Lành, khi những giáo lý vĩ đại của niềm tin Cơ Đốc được hiểu và thực hiện lại một lần nữa, và đặc biệt là giáo lý về sự cứu chuộc, chúng sản sinh ra một mức độ đạo đức cao hơn trái ngược với thời kỳ trước cuộc cải chánh. Tôi đã trình bày trường hợp này một cách tổng quát. Tôi cũng xin nêu lên một cách cụ thể. Chúng ta có thể đưa ra chính xác cùng một chứng cớ liên quan đến từng cá nhân. Há không phải đây là lời chứng vĩ đại của Hội Thánh, rằng những người từng làm nô lệ cho tội lỗi và là những người hoàn toàn xấu xa đã được thay đổi hoàn toàn và đã sống một đời sống mới hay sao? Điều gì đã dẫn đến điều đó? Phải chăng họ đã quyết định chấp nhận nền đạo đức Cơ Đốc? Không, đó là giáo lý về sự cứu chuộc mà họ đã tin và là quyền phép của Đức Chúa Trời, sức mạnh trong đời sống họ. Nói cách khác, câu trả lời cho luận điểm này là sự cứu chuộc không chỉ không đối chọi với đạo đức, mà sự cứu chuộc còn thiết yếu đối với đạo đức. Sự cứu chuộc thiết yếu đối với đạo đức bởi vì, như câu này trong Roma cho chúng ta biết, con người là một nô lệ của tội lỗi bởi bản chất. Họ bị điều khiển bởi quyền lực to lớn này của tội lỗi. Họ ở dưới sự thống trị của tội lỗi. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa nhân văn trí tuệ thường không nhận ra điều này. Họ ngồi lại và có một quan điểm lý thuyết tách rời về cuộc sống. Họ có thể diễn đạt những quan điểm đó một cách khéo léo và thông minh. Nhưng khi bạn tìm hiểu về cuộc sống của họ, bạn sẽ nhận ra rằng họ không hoàn toàn đạo đức như họ muốn bạn tin. Họ thường là nô lệ cho dục vọng, tội lỗi và đam mê. Họ dường như không nhận ra rằng, giống như đàn ông và đàn bà, chúng ta khác nhau theo cùng một cách như tất cả các sinh vật và động vật khác. Có những con chó vốn tự nhiên thân thiện, tốt bụng và dễ dạy, bạn không gặp vấn đề gì với chúng. Nhưng cũng có những con chó hoàn toàn ngược lại. Chúng sẽ cắn và gầm gừ với bạn. Điều này cũng đúng với tất cả các loài động vật khác. Và điều này cũng đúng với con người. Có loại người sinh ra với một bản chất vui vẻ, ân cần, và anh ta có mối quan tâm tự nhiên về mặt trí tuệ đối với đạo đức và luân lý. Anh ta nói, tôi sẽ sống đạo đức Cơ Đốc mà không cần giáo lý Cơ Đốc của anh. Nói cách khác, họ không hiểu giáo lý về tội lỗi. Tội lỗi là một quyền lực khủng khiếp đang vận hành bên trong con người bởi bản chất. Vấn đề với con người không phải là họ cần thêm thông tin về lẽ thật, đạo đức, ánh sáng và lẽ phải. Chúa chúng ta đã nói rằng vấn đề là thế này, rằng họ ưa thích sự tối tăm hơn là ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Sách Giăng chương 3 câu 19. Đó là một phần của chế độ nô lệ và quyền lực của tội lỗi. Đó không chỉ là vấn đề quyết định một cách bình tĩnh để chấp nhận một nền đạo đức. Con người vốn yêu thích bóng tối. Con người ghét ánh sáng trong tấm lòng của mình. Điều này đúng với tất cả chúng ta. Nói cách khác, con người vốn bản chất tự nhiên, hoàn toàn bất lực. Điều họ cần không phải là những lời khuyên tốt, không phải sự dạy dỗ tốt, nhưng họ cần một quyền năng lớn hơn để cứu họ. Họ cần sự giải cứu. Chính tại thời điểm này, tất cả những người theo chủ nghĩa nhân văn này hoàn toàn thất bại. Về mặt trí tuệ và học thuật, họ quan tâm đến đạo đức và tuyên bố rằng họ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Tôi đã chỉ ra rằng đó chỉ là một thứ đạo đức rất hạn hẹp. Nhưng hãy tưởng tượng rằng chúng ta đối mặt với một kẻ say xỉn vô vọng, bất lực, hoặc một người đã sử dụng quá nhiều thuốc đến mức mất đi sức mạnh ý chí, hoặc một người đã cố gắng hết sức để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng liên tục thất bại. Họ có gì để nói với người đó? Không gì cả, ngoài việc bảo anh ta nên thực hành thứ đạo đức tuyệt vời đó. họ không có sức mạnh để giúp anh ta. Họ thậm chí không hiểu anh ta. Họ không có hy vọng gì để ban cho anh ta. Vậy thì không có hy vọng nào cho sự vô vọng sao? Có, nhưng nó ở đâu? Nó ở trong giáo lý về sự cứu chuộc. Và chỉ ở đó mà thôi. Sức mạnh duy nhất có thể giải quyết sự thất bại vô vọng này, về mặt đạo đức và luân lý, là sức mạnh cứu chuộc. Ý tôi muốn nói rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể giúp đỡ họ. Những giáo lý chính của Kinh Thánh mà họ muốn vứt bỏ, họ không thể tin được, chính là những giáo lý cho chúng ta biết cách Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi đến cho người hư mất. Ngài đã làm điều đó như thế nào? Bằng cách sai chính con Ngài, Giê-xu người Na-sa-rét vào thế gian, giáo lý về sự nhập thể. Ngài không chỉ đến, dạy dỗ và sống, nhưng Ngài đã chết trên thập tự giá. Chính sự chết của Ngài một lần đủ cả vì tội lỗi, cho phép chúng ta cũng chết đối với nó và được giải thoát khỏi nó. Đó là lẽ đạo về sự cứu chuộc. Chúa cứu thế mang lấy tội lỗi chúng ta. Ngài đã đắc thắng. Ngài đã giải cứu chúng ta. Ngài là đường đi. Ngài là lẽ thật. Ngài là chân lý. Tương tự như vậy, với sự sống lại của Ngài, và cũng với giáo lý dạy rằng, Ngài ban cho chúng ta một bản chất mới, một sự tái sinh và một sự khởi đầu mới, và rằng Ngài để Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta, là đấng hành động trong chúng ta và ban cho chúng ta năng quyền. Đây là cách mà một người được giải cứu và đứng lên. Làm sao tôi biết điều này? Tôi chỉ biết điều đó bởi những giáo lý cơ đốc này. Không có sự giải cứu, không có đạo đức nào khác ngoài điều này. Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngay cả bởi luật pháp được ban cho bởi Đức Chúa Trời cũng không thể cứu chuộc bạn. Luật pháp chỉ cho con người sự nhận biết tội lỗi. Nhưng bây giờ điều mới mẻ này đã bước vào. Sự cứu chuộc này, ân điển này của Đức Chúa Trời, sự công bình này như một quà tặng miễn phí từ Đức Chúa Cha. Và điều này cứu chúng ta, Ngài hành động trong chúng ta, tạo ra bên trong chúng ta những khao khát về sự công bình và sự thánh khiết. Cơ đốc nhân nhận ra rằng Chúa cứu thế đã làm tất cả những điều này cho họ, và họ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Chúng ta khao khát làm vui lòng Ngài, đấng đã chết vì chúng ta và phó chính mình Ngài thế cho chúng ta. Và trên hết tất cả, sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời cung ứng cho chúng ta năng quyền cần thiết, không những không sản sinh ra một tạo vật lười biếng, vô đạo đức, vô trách nhiệm, và không chuyên tâm vào những nhiệm vụ của đời sống, mà giáo lý về sự cứu chuộc còn làm điều hoàn toàn ngược lại, như đời sống của tất cả các thánh đồ làm chứng, và như cái chết của tất cả những người từ vì đạo chứng minh một cách rõ ràng. Sự cứu chuộc có trái ngược với đạo đức không? Không, đây không phải là ép buộc, đây là sự tự do vui mừng. Chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi, chúng ta là nô lệ của Chúa cứu thế Giê-xu. Đó không phải là sự nô lệ đau khổ trong tuyệt vọng, vì sự phục vụ cho Ngài là sự tự do hoàn toàn. Sự vui mừng của Chúa là sức lực của tôi, và không có gì đem lại cho một người niềm vui của Chúa cho bằng sự hiểu biết giáo lý về sự cứu chuộc và một kinh nghiệm sống về quyền năng đó. Quý thính giả thân mến, như tôi đã gợi ý, các câu này trong nhiều khía cạnh tương ứng với các câu 12 và 13 trong chương này. Theo một nghĩa nào đó, vị sứ đồ nói cùng một điều hai lần trong chương này, nhưng theo một cách hơi khác, lập luận đầu tiên của ông đi từ câu 1 đến câu 14 và lập luận thứ hai từ câu 15 đến cuối chương. Câu 18 tương ứng với câu 11, và tương tự như vậy, câu 19 này tương ứng với câu 12 và 13. Như vậy sau khi ông trình bày một giáo lý và sau đó đưa ra một lời kêu gọi dựa trên nền tảng của giáo lý đó, sau khi ông đã nói trong câu 18 rằng, vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Giờ đây ông tiếp tục đưa ra lời khuyên và lời kêu gọi được tìm thấy trong câu 19. Ông sẽ tiếp tục hỗ trợ cho điều này bằng những lập luận bổ sung trong câu 20 đến câu 23. Chúng ta sẽ tiếp tục lời khuyên của vị sứ đồ trong câu 19 vào tuần sau. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.